Quê ngoại. Tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình. Tác phẩm đoạt giải B, cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước lần thứ 3 năm 2001-2002. Nhà xuất bản Trẻ và Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, ấn hành năm 2002. Người đọc Hoàng Thúy. Bố về chơi. Bố về chơi vào một chiều hè nhạt nắng. Ánh nắng không còn sậm màu và gay gắt nóng, mà lại dịu dàng như ánh nắng thu. Càng về chiều, bầu trời như cao rộng thêm và xanh trong. Khi ấy tôi còn ở ngoài đồng với đàn bò 5 con béo tròn mũm mĩm. Bao giờ cũng vậy, tôi chỉ cho bò về chuồng khi trời đã nhá nhem tối. Ngoài đồng bắt đầu vắng bóng người. Hôm nay trời mát hơn. Chưa tối mà đàn bò đã no căng. Chúng không thiết tha với việc gặm cỏ nữa, mà thơ thẩn chơi đùa và âu yếm nhau. Con bê con nũng nịu, rút cái mõm bé xinh vào bụng mẹ, tìm sữa. Con bò mẹ âu yếm, đáp ứng và liếm liếm đứa con, để lại những vệt ướt dài trên lưng cô bé. Cậu bê choai thì hướng cái nhìn về phía làng. Lúc này chỉ cần tôi vung roi ra hiệu, là tất cả sẽ ngẩng đầu lên theo một trình tự nhất định về làng bằng những bước chân đủng đỉnh chậm rãi. Cái bụng tròn căng lắc qua lắc lại nhịp nhàng theo những bước chân, nơm như những cái trống trường đu đưa trên giá gỗ. Bầy chim sẻ trao lượn trên trời như những nghệ sĩ xiếc thực thụ. Chúng xếp thành hình mũi tên, rồi từ trên cao chúng lao xuống như tên bắn. Lúc tôi có cảm tưởng chúng sắp cắm đầu xuống đám ruộng mới gặt, thì bất thần chúng lại lượn bay vút lên, òa ra kêu lít rít vui vẻ như không hề biết tôi vừa thót tim, nín thở vì lo sợ. Gió đã đưa chúng lên cao, chúng vẫy vẫy những đôi cánh nhỏ xíu, chuyện trò với nhau bằng những tiếng crít crít ồn ào vui tai. Tôi nằm dài trên cỏ, mắt nhìn lên trời ngắm bầy sẻ nô đùa. Lũ lá cỏ tinh nghịch cù vào cổ, vào tai tôi, buồn buồn, ngứa ngứa. Chúng còn ranh mảnh thò cả vào người tôi qua lỗ áo rách. Tôi ngồi dậy, ngửa cái nón ra làm gối. Giờ thì lũ cỏ không thể làm gì được tôi. Thế nhưng giữa lúc ấy, lòng chợt nôn nao, chợt rộn lên một cảm giác khó tả. Có cái gì đó như vui sướng, như hạnh phúc đang len nhẹ vào tôi, theo từng đường gân, thớ thịt, từng lỗ chân lông, cứ lăng tăng, li ti. Tôi thần người, không hiểu vì sao. Hóa ra là bố về, về mà không hề báo trước. Bố đang ngồi uống trà với ông ở bộ trường kỷ. Ấm trà mới pha còn nóng và thơm nghi ngút. Thứ trà ngâu, người bạn già của ông ở làng bên biếu hồi Tết. Ông chỉ lấy ra uống khi có khách. Hàng ngày ông chỉ uống trà thường hay nụ vối thôi. Nụ vối uống vừa ngọt vừa thơm, lại giải nhiệt rất tốt. Nước nụ vối chát đấy, rồi lại ngọt đấy. Càng uống càng thấy thích. Còn lọ trà ngâu, ông bảo: của thơm của thảo, cho mỗi người hưởng một tí. Tôi lùa bò vào chuồng, đóng gióng cửa và không quên rút một ít rơm cho chúng ăn đêm. Ông nhìn ra và bảo: kìa cháu nó về kìa. Bố thấy tôi từ ngoài ngõ nhưng vẫn ngồi im, không nói gì. Hai tay xoay xoay tách trà cứ làm như không biết. Tôi lững thững vào nhà, thấy bố sao lạ quá. Cháu chào ông. Con chào bố. Ông bảo, sao về muộn thế cháu? Bố chỉ gật đầu không nói gì. Tôi có ý nán lại một chút chờ xem, nhưng bố cũng không nói câu nào. Tôi tủi thân quay ra, nghe ông trách. Sao anh không chuyện trò với nó một câu? Thì con còn ở nhà lâu, chuyện trò thiếu gì lúc nói. Để nó đi tắm rửa đã ông ạ. Giờ này mà người ngợm còn bẩn thỉu thế kia. Không biết nó là con công nhân hay con nông dân nữa. Trong lời nói của bố có cái gì như trách cứ. Tôi cau mày, không nhịn được, một cái ngoái cổ nhìn bố. Bố đâu có biết, ở quê khác xa thành phố. 4:30 chiều, bố mẹ đã đi làm về. 5:30 đã có cơm ăn, sau đó xem phim hoặc ngồi chơi một tí là đi ngủ. Không gà lợn bò bê gì chả nhàng. Còn ở quê, 6:00 chiều người ta còn tấp nập ngoài đồng. Đến khi nhọ mặt người mới về, rồi lợn, rồi gà, rồi rau bèo cám bã, 8-9 giờ mới được ăn cơm. Vào vụ mùa còn bận hơn nữa cơ chứ, không nhà nào đi ngủ trước 12 giờ khuya. 4 giờ sáng đã lục tục trở dậy bắt đầu một ngày mới. Ai cũng đều có việc của người nấy. Tôi là trẻ con nhưng cũng tham gia vòng quay công việc như một người lớn thực thụ, vì tôi là một thành viên chính thức của gia đình. Lâu dần hình thành một thói quen. Từ trong bếp, bà lơm khơm bước ra, mắt hấp hem vì khói, lưng áo nâu ướt đẫm mồ hôi thành màu nâu sẫm. Đứng đấy làm gì vậy cháu? Tắm rửa rồi đi ăn cơm cho sớm. Vâng. Tôi tìm cái chổi rơm, quét sân sạch sẽ, lấy lúa cho đàn gà ăn xong xuôi đâu đấy mới chịu lấy quần áo đi tắm. Ông vẫn hay đùa rằng trong nhà tôi là người giàu nhất, vì trong số 5 con bò thì có đến 3 con là của tôi. Tôi còn có ổ gà 10 con nhơ nhở. Ông bà bảo cho tôi làm vốn sau này, đi lấy chồng. Gớm, tôi mới học lớp 6, còn những 6 năm nữa tôi mới hết cấp 3, rồi thêm 4-5 năm đại học nữa, vị chi hơn cả chục năm, lúc ấy có lấy thì mới lấy. Khi ấy thì chắc tôi giàu nhất nước rồi. Tôi sẽ có một đàn bò đông không đếm xuể. Một trang trại gà nữa ấy chứ. Nói là nói vậy, chứ đều là của ông bà tôi hết. Tôi chỉ giúp trông nom chúng thôi. Tôi kéo nước đổ vào thau. Nước sóng sánh bắn cả ra ngoài. Tôi vốc nước áp lên mặt, nghe tê tê, buồn buồn lan đến tận chân tóc. Cái nóng bức, cái bụi bặm của ngày đã tan đi đâu sạch. Người thơ thới sảng khoái như có điều gì vui lắm, rất muốn khoe với ai đó. Nhưng rồi rốt cuộc lại chẳng biết khoe cái gì. Dì cũng đang ở trong bếp, thường ngày chỉ có mình bà thổi cơm. Hôm nay có khách nên dì cũng vào bếp sửa soạn cùng, bày vẽ món ăn lạ miệng. Dì làm món cá quả cuốn lá lốt, bố rất thích món này. Lần trước về ăn bố cứ khen mãi nên dì lại làm nữa. Cũng chẳng tốn kém vất vả gì. Cá buông sẵn trong bể. Lá lốt mọc đầy ngoài vườn kia. Vả lại ông với bố cũng cần có món để nhắm rượu, nói chuyện. Khiếp, ông với bố ngồi hàng giờ với nhau mà vẫn có chuyện để nói. Trong lúc tôi đã nhảy đi chơi hay chui vào màn ngủ tiếp thò lò từ đời não đời nào rồi. Khói ở trong bếp cuộn lên nghi ngút. Từng cụm khói trắng đục nhẹ, uốn éo bay lên, loãng dần rồi biến mất. Bà đang vần nồi cơm. Tôi đồ rằng lát nữa thế nào tôi cũng được một vằn cháy vàng ươm, giòn tan cho mà xem. Cơm vừa cạn nước, bà đậy vung thật kín vùi vào giữa đám trấu nóng, quấn một vòng rơm xung quanh và đốt. Nồi cơm được ủ giữa tro nóng, thế nào chả có cháy. Bà bảo cơm nấu có cháy ăn mới ngon, mới thật hột cơm. Hay hớm gì cái anh nồi cơm điện, tiện thì có tiện, nhưng ăn cơm cứ nhạt thênh thết, chẳng còn được bao nhiêu mùi vị. Bố tôi bảo, phải chịu vậy chứ biết làm sao hả bà? Chúng con đi làm nhà nước, thời gian đâu mà nấu cơm vần trấu như ở quê, mà cũng chẳng có củi đuốc rơm rạ gì. Nấu bằng bếp dầu, bếp điện hết, vừa nhanh vừa sạch chứ không nhem nhuốc như ở quê mình đây. Dì nướng cá trên cái vỉ sắt, cá được làm sạch, khía nhẹ hai bên, tẩm ướp gia vị đầy đủ rồi cuốn lá lốt đem nướng. Mùi thơm dậy lên, mùi cá chín quyện với mùi lá lốt cháy thơm đến điếc mũi. Tôi hít một hơi dài, như mọi ngày thế nào tôi cũng xộc vào bếp, dậm chân bình bịch mà kêu lên. Bắt đền gì đấy, bắt đền gì đấy, điếc cả mũi cháu rồi. Và bà sẽ cười thật tươi, khoe hàm răng đen nhức ra, âu yếm mắng cùng với cái lườm thật dài. Chà bố nhà chị khéo nịnh thôi. Tí nữa không ăn hết là chị nát đít với tôi đấy. Nhưng hôm nay bố về, bố là khách, bố đang ngồi trên nhà để ý mọi việc tôi làm. Bố làm tôi lúng túng. Tôi không còn là thành viên quen thuộc của gia đình nữa, mà lại là bố. Tôi với bố đã đổi chỗ cho nhau. Tôi là khách, còn bố mới thực sự là chủ. Con mèo xám tro lông mượt như nhung quyện quanh trong bếp, ngoác mồm kêu inh ỏi. Nó trường tấm thân ấm áp mềm mại qua lòng bà, cọ cái đầu tròn vào chân dì ra chiều làm nũng. Cái đuôi dài ngo ngoe trên không như vô thức. Bà cầm cái que cời, gõ vào đầu nó mắng rằng: "Ra ngoài kia chơi thôi, nhát nữa rồi được ăn." Con mèo phóng vụt ra sân, ngồi ở góc na dương đôi mắt tròn xoe, xanh lẹt nhìn bà. Con chó đốm mõm, thấy vậy cũng không dám lảng vảng trước cửa bếp nữa. Vờ vịt tránh ra xa, nhưng mắt vẫn không dời nơi đưa ra mùi thơm quyến rũ ấy. Con mèo ngồi gù lưng, thè lưỡi liếm mép, liếm chân, rồi đưa cái chân vừa liếm quẹt quẹt lên mặt. Đấy là nó đang rửa mặt. Hồi bé khi tôi lười rửa mặt là bà lại hát trêu tôi: "Meo meo meo, rửa mặt như mèo, xấu xấu lắm, chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp, đau mắt rồi lại khóc meo meo." Bà khom lưng bê nồi cơm lên nhà, vui vẻ: "Ăn cơm thôi." Cái Nguyên trải chiếu ra nào. Nắp vung nồi cơm được mở ra, một làn khói vùng thoát ra theo, thơm ngào ngạt. Đôi đũa cả trong tay bà nhoay nhoáy, chia từng mũm khói nhỏ cho mọi người. Bà ngoái cổ lên chỗ ông và bố ngồi, mời lần nữa. Ông với bố con Nguyên xuống ăn cơm, uống chè mãi nó cào ruột ra đấy, báo bổ gì. Bố lê dép loẹt quẹt, tôi nép sát người vào bên bà, không hiểu sao lại thấy e dè, sợ hãi. Vừa ngồi xuống bố đã bảo tôi: "Xòe tay ra xem nào." Tôi im lặng xòe hai bàn tay ra, lòng ấm ức. Tôi có còn bé bỏng gì nữa đâu. Tôi đã học hết lớp 6, sang năm là lên lớp 7 rồi đấy chứ. Có phải là trẻ con học mẫu giáo đâu, mà trước khi ăn bố phải kiểm tra vệ sinh tay chân. "Thôi ăn cơm đi, con xị mặt ra đấy." "Con mời ông bà." Bố nói với tôi hai câu mà chẳng được câu nào dịu dàng, cứ như là ra lệnh ấy. May bố là công nhân, chứ nếu bố là bộ đội thì khổ tôi. Bà gấp cho tôi miếng cá trắng ngần, thơm phức. "Ăn đi cháu, ăn mạnh vào." "Gớm, anh cứ làm như con anh ở bẩn lắm ấy." Ông cũng bảo: "Nói khí không phải anh đừng giận, chứ anh xem con anh là con công nhân hay con nông dân. Anh đi hỏi cả cái làng này xem có đứa nào bằng được nó. Con người ta có bố có mẹ ở bên, đằng này nó cứ lăn lóc lớn. Ông bà lại khó khăn bận rộn, có việc gì nó chưa biết làm đâu nào." Tôi khục khịch mũi, lý nhí mời cơm. Thấy mắt bố nhìn tôi chớp chớp lạ lắm. Ông gỡ cho tôi miếng cá nữa, rồi bảo: "Mang ra sân ăn cho mát cháu." Chắc ông cũng thấy điệu bộ không tự nhiên của tôi. Tôi bưng bát cơm ra hè ngồi ăn. Con mèo ngồi bên cạnh, con chó nằm phủ phục đằng trước, đuôi vẫy vẫy chờ đợi. "Hôm nay thì không được, chúng mày phải chờ cho xong bữa thôi." Tôi thì thầm với chúng. Nhưng nỗi nhớ mong hướng về bố mẹ chợt nhẹ đi. Tôi tin rằng từ hôm nay trở đi, nếu bị ông bà mắng, tôi sẽ không nói. Rồi cháu sẽ vào ở với bố mẹ như trước nữa. Đến bây giờ tôi mới hiểu ông bà thương tôi đến ngần nào, và tôi yêu quý gắn bó với nơi này đến ngần nào.